Mời quý vị theo dõi trang thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, Ban tổ chức ASEAN Cup 2024 đã công bố đội hình tiêu biểu do các cổ động viên bầu chọn trên trang chủ. Không bất ngờ khi mà vô địch ASEAN 2024, đội tuyển Việt Nam có tới 7 cái tên trong 11 cầu thủ xuất sắc giải đấu. Vị trí thủ môn thuộc về Nguyễn Đình Triệu, người đã chiếm được suất bắt chính của Nguyễn Philip ở ASEAN Cup 2024. Đình Triệu có 4 pha cứu thua trong 2 lượt trận chung kết, góp công lớn vào chiến tích vô địch của đội tuyển Việt Nam. Hàng hậu vệ gồm 4 cái tên Bùi Tiến Dũng, Nicolas Mikkelsen, Thái Lan, Bùi Hoàng Việt Anh và Pasan Hemphibon, đội tuyển Thái Lan. Hàng tiền vệ gồm 4 cái tên Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hải Long, Nakamura, đội tuyển Singapore và Sandro Jerez, đội tuyển Philippines. Trên hàng tiền đạo, Xuân Son là Tiến Linh là hoàn toàn xứng đáng có tên trong danh sách này. Xuân Son giành cú đúp danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, trong khi Tiến Linh đóng góp 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo cho đội tuyển Việt Nam. Tại ASEAN Cup 2024, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thành công các trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam, đáp ứng tốt điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và chuyên môn. Công tác an ninh trật tự, công tác y tế được đảm bảo theo quy định của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Trong các ngày diễn ra trận đấu, có trên 70.000 lượt cổ động viên và du khách về tham dự, khoảng 12.000 lượt người lưu trú, doanh thu du lịch ước tính đạt 50 tỷ đồng. Dự kiến năm 2025, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu cải tạo, nâng cấp các cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn quốc tế và phát triển mạnh hệ thống đào tạo bóng đá trẻ. Đặc biệt, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu nâng cấp cơ sở vật chất khu liên hợp thể dục thể thao và sân vận động Việt Trì với sức chứa 30-35.000 chỗ ngồi. Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC thông báo về lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U17 châu Á 2025. Theo đó, lễ bốc thăm sẽ diễn ra lúc 15 giờ ngày 23 tháng 1 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Theo phần nhóm bốc thăm của AFC, U17 Việt Nam nằm ở nhóm 3 cùng với U17 Thái Lan, U17 Oman, Afghanistan. Trong khi đó, đại diện còn lại của khu vực Đông Nam Á là U17 Indonesia nằm ở nhóm hạt giống số 4 cùng với Trung Quốc, Triều Tiên và UAE. Điều này đồng nghĩa với việc U17 Việt Nam và U17 Indonesia có thể nằm chung bảng tại vòng chung kết U17 châu Á. Theo kế hoạch, vòng chung kết U17 châu Á 2025 diễn ra từ ngày 3 tới ngày 20 tháng 4 năm 2025. Các đội bóng vượt qua vòng bảng sẽ giành vé vào chơi vòng chung kết U17 World Cup 2025 ở Qatar vào cuối năm. Đây là giải đấu mà số đội tham dự được mở rộng lên thành 48 đội. Rạng sáng nay, MU có cuộc đón tiếp Southampton trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 21 ngoại hạng Anh. Sau chuỗi 4 trận chỉ hòa và thua, Quỷ Đỏ rất cần một chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, MU lập tức dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, Southampton mới là đội tạo được nhiều cơ hội hơn trong hiệp thi đấu thứ nhất. Phút 43, MU bất ngờ nhận bàn thua từ pha đốt lưới nhà của Manuel Akote. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Ruben Amorim có sự điều chỉnh đội hình để nhằm thay đổi cục diện trận đấu. Điều này đã mang lại hiệu quả khi Quỷ Đỏ ghi được 3 bàn thắng lần lượt nhờ cú hat-trick của Amad Diallo để ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 3-1. Với chiến thắng này, MU tạm thời vươn lên thứ 12 trên bảng xếp hạng với 26 điểm. Trong khi đó, Southampton xếp cuối bảng với 6 điểm. Ngoài trận đấu giữa MU và Southampton, trận đấu còn lại ở vòng 21 ngoại hạng Anh giữa Ipswich Town và Brighton đã khép lại với chiến thắng 2-0 nghiêng về đội khách. Hai cầu thủ ghi bàn cho Brighton là Mitoma và Arthur. Sau khoảng thời gian nghỉ khá dài, Lionel Messi đã trở lại tập luyện cùng Inter Miami vào ngày 9 tháng 1 vừa qua. Lịch thi đấu giao hữu trước mùa giải của đội bóng này cũng đã được ấn định. Theo đó, đại diện MLS có tổng cộng 5 trận thắng trước khi bước vào mùa giải mới. Cụ thể, Messi và các đồng đội sẽ có 2 trận làm nóng trên đất Mỹ, gặp America của Mexico, gặp Orlando City ngày 15 tháng 2. Xen giữa 2 trận này, Inter Miami sẽ có 3 trận du đấu trải dài khắp châu Mỹ từ 31 tháng 1 đến 9 tháng 2, lần lượt đến làm khách của các đối thủ Universe Saturo của Peru, Sporting San Miguelino của Panama và Olympia của Honduras. Như vậy, chỉ trong 9 ngày, Messi và các đồng đội sẽ phải vừa di chuyển khoảng cách rất xa, với tổng cộng quãng đường lên đến hàng chục ngàn km, vừa thi đấu ở những địa điểm rất xa nước Mỹ. Đây là thử thách lớn về thể lực các cầu thủ chuẩn bị bước sang tuổi 38 như siêu sao người Argentina. Đến đây chúng tôi khép lại trang thể thao hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.